Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm 155 người Úc đã được sơ tán khỏi Sudan trong lúc chính phủ Úc kêu gọi mọi người rời khỏi đây ngay khi có thể. Bộ trưởng truyền thông Úc nói rằng ngân sách sẽ cung cấp các giải pháp nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người Úc. Một người đàn ông Úc đã bị bắt ở Indonesia vì cáo buộc khạc nhổ vào mặt một nhà lãnh đạo tôn giáo ở một nhà thờ Hồi giáo tại Tây Java. Mỹ mở rộng khu vực tìm kiếm người đàn ông bị tình nghi xả súng giết 5 người hàng xóm ở Texas. Và tin Việt Nam, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Đời Sống và Pháp Luật bị bắt vì nhận tiền để chạy án. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Nhiều người Úc đã được sơ tán khỏi Sudan trong đêm, trong lúc chính phủ Úc kêu gọi mọi người rời khỏi đây ngay khi có thể, trong khi giao tranh ở quốc gia châu Phi này vẫn đang tiếp diễn. Phó Thủ tướng Richard Marles cho biết thêm 17 người Úc đã được sơ tán khỏi Sudan, nâng tổng số người Úc lên 155 người. Ông lưu ý rằng Úc đang làm việc với các đồng minh của mình để bảo đảm rằng bất kỳ ai muốn chạy trốn khỏi Sudan đều có cơ hội này. Ông Marles nói với truyền thông ABC rằng cũng có những chuyến phà rời cảng Sudan trên Biển Đỏ. Ông nói,
Australians in Sudan and they do remain.
Những người Úc ở Sudan, vẫn còn một số người Úc ở Sudan, hãy nhớ đăng ký nếu muốn rời khỏi nước này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với bạn bè và đồng minh, làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa ra các lựa chọn cho người Úc muốn rời đi, bởi vì chúng tôi hiểu rằng tình hình hiện tại khó khăn như thế nào. Trong khi đó, thì những người trong cộng đồng Sudan đã tập hợp ở thành phố Melbourne để kêu gọi chính phủ liên bang hành động nhiều hơn nữa. Họ muốn thấy viện trợ nhân đạo và thị thực cho những người không phải là người Úc bị bắt trong cuộc xung đột. Người tổ chức cuộc biểu tình Mohamed Samra nói rằng các anh trai của anh ấy đang mắc kẹt ở Sudan vì chị dâu của anh ấy đang mang thai nặng nề và không thể đến được điểm sơ tán. Có rất nhiều người Úc đã phải từ bỏ các thành viên trong gia đình của mình. Họ cảm thấy tội lỗi, họ cảm giác là bị bỏ rơi. Và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn vận động để cấp thị thực nhân đạo cho các thành viên gia đình trực hệ của các công dân Úc gốc Sudan. Bộ trưởng truyền thông Úc bà Michelle Rowland nói rằng chính phủ đang tiến hành một công việc khó khăn là giải quyết tất cả các khó khăn do liên đảng để lại chỉ vài ngày trước khi ngân sách liên bang tiếp theo được công bố. Bà Rowland tuyên bố chính phủ trước đó đã không tài trợ cho một số dự án tạo ra khoản nợ khoảng 5 tỷ đô. Bộ trưởng truyền thông nói với Sky News rằng ngân sách sẽ nhằm cung cấp các giải pháp để giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người Úc. Bà Rowland nói, chúng tôi đang phải đưa ra những quyết định khó khăn, những quyết định tiết kiệm, nhưng tôi có thể bảo đảm với tất cả người dân Úc rằng mỗi một đồng đô la được chi tiêu đều được xem xét kỹ lưỡng để thực hiện các cam kết của chúng tôi và cho người dân Úc. Một người đàn ông Úc đã bị bắt ở Indonesia vì cáo buộc khạc nhổ vào mặt một nhà lãnh đạo tôn giáo tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tây Java. Người này đã chính thức bị buộc tội và hiện phải đối mặt với 14 tháng tù giam. Theo camera quan sát ghi hình lại thì có thể thấy người đàn ông này đã tiến lại gần vị lãnh tụ Hồi giáo đang nói chuyện với ông ta và sau đó thì nhổ nước bọt vào ông ta. Kẻ gây hấn bị cáo buộc đã được chính quyền Indonesia xác định là Brenton Kret Apas Abdullah MacArthur sau khi đoạn video được phát tán trên mạng xã hội. Ông MacArthur đã bị buộc tội theo Điều 335 và 315 của Bộ Luật Hình Sự, quy định về các hành vi khó chịu và lăng mạ. Cảnh sát trưởng Bandan Budi Satono cho biết Đại sứ quán Úc đã được thông báo cho phép một đại diện đi cùng ông MacArthur trong các cuộc thẩm vấn đang diễn ra. Bộ Ngoại giao và Thương mại cho biết họ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho người Úc. Cũng xảy ra tại Indonesia, một người đàn ông Queensland có thể phải đối mặt với án tù 5 năm vì say rượu và đánh người ở đất nước này. Ông Bodhi Mani Rispichons đang trong kỳ nghỉ lướt sóng ở tỉnh Aceh khi anh ta bị cáo buộc khỏa thân bước ra khỏi phòng khách sạn của mình, đuổi theo người dân địa phương và đánh người trên đường. Ông này đã bị bắt vào rạng sáng thứ năm và theo luật Hồi giáo thì anh ta có thể bị đánh 40 roi vì đã uống rượu. Chàng trai 23 tuổi này nói rằng anh ta không còn là chính mình khi xảy ra vụ việc này.
I feel like not myself.
Tôi cảm thấy không phải là mình nữa, có thứ gì đó đã nhập vào con người tôi. Tôi không phải là chính mình. Bình thường thì tôi là một chàng trai rất tốt. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Một cảnh sát trưởng Texas đã nói rằng các nhà chức trách đã mở rộng khu vực tìm kiếm người đàn ông bị tình nghi giết 5 người hàng xóm của mình gần Houston. Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto Greg Carpers nói với các phóng viên rằng khu vực tìm kiếm ông Francisco Oropesa, 38 tuổi, hiện có thể rộng tới 10 hoặc 20 dặm vì tay súng này vẫn còn tự do hơn 15 giờ sau khi vụ xả súng xảy ra vào tối thứ Sáu. Vụ nổ súng đã xảy ra gần thị trấn Cleveland, cách Houston khoảng 72 km về phía bắc. Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto, ông Greg Carpers cho biết, ông Oropesa đã sử dụng một khẩu súng trường kiểu AR và tất cả các nạn nhân được cho là đến từ Honduras.
He could be anywhere now.
Bây giờ thì anh ta có thể ở bất cứ đâu. Chúng tôi đã định vị thiết bị mà chúng tôi đang tìm kiếm và thấy nó bị bỏ rơi. Có một số quần áo nằm xung quanh. Con chó theo dõi từ sở cải chính Texas đã đánh hơi được mùi và sau đó thì mùi này biến mất trong nước. Vì vậy, tại thời điểm này thì diện tích tìm kiếm đã tăng từ 5 hoặc 6 dặm vuông. Nó có thể lên tới 10 hoặc 20, tùy thuộc vào việc anh ta có vượt sông hay không. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Jacinto cho biết, lực lượng này nhận được cuộc gọi báo vụ xả súng vào khoảng 23 giờ 31 phút ngày 28 tháng 4 tại ngôi nhà ở thị trấn Cleveland. Khi tới hiện trường thì cảnh sát thấy có 10 người ở trong nhà. 4 người thiệt mạng tại hiện trường. Bé gái 8 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất đã tử vong tại bệnh viện và 3 người khác bị thương đang được điều trị. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Đời Sống và Pháp Luật, ông Lê Tuấn Dũng, vào tối ngày 29 tháng 4 đã bị bắt giam theo cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Hải Dương cho truyền thông nhà nước biết như vừa nêu. Ông Lê Tuấn Dũng bị cho là đã có hành vi nhận tiền để chạy án trong vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại dự án khu dân cư thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương. Vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại dự án khu dân cư thị trấn Cẩm Giàng với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng bị Công an Hải Dương triệt phá vào tháng 7 năm 2022. Nhóm chuyên mua bán hóa đơn được cho biết do ông Bùi Văn Tú, sinh năm 1985, ngụ tại Gia Lâm, Hà Nội cầm đầu và cấu kết với 3 người khác gồm Phạm Thị Bình, Phí Thị Mai, Vũ Thị Nga và Nguyễn Minh Đức đều ở tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Vào đầu năm 2019, ông Bùi Văn Tú đã chỉ đạo hai bà Bình và Mai làm thủ tục thành lập một loạt công ty ma, không hề hoạt động kinh doanh mà chỉ soạn thảo hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền, v.v. Tin không cho biết ông Lê Tuấn Dũng nhận tiền để chạy án cho ai trong vụ vừa nêu. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ hai, ngày đầu tiên của tháng 5, 1 tháng 5 năm 2023. Perth, trời nắng đẹp, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Adelaide trời mưa rào, 12 đến 21 độ. Melbourne mây mù rải rác, 10 đến 18 độ. Hobart mây mù rải rác, 9 đến 19 độ. Canberra mưa rào rải rác, 6 đến 18 độ. Sydney mây mù rải rác, 12 đến 23 độ. Wollongong có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Brisbane trời nắng, 13 đến 25 độ. Cairns trời nắng hầu như cả ngày, 22 đến 31 độ. Và Darwin trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. 155 người Úc đã được sơ tán khỏi Sudan trong lúc chính phủ Úc kêu gọi mọi người rời khỏi đây ngay khi có thể. Bộ trưởng truyền thông Úc nói rằng ngân sách mới sẽ cung cấp các giải pháp nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người Úc. Một người đàn ông Úc đã bị bắt ở Indonesia vì cáo buộc khạc nhổ vào mặt một nhà lãnh đạo tôn giáo tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tây Java. Mỹ mở rộng khu vực tìm kiếm người đàn ông bị tình nghi xả súng giết 5 người hàng xóm ở Texas. Và tin Việt Nam, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Đời Sống và Pháp Luật bị bắt vì nhận tiền để chạy án.